Số 18 nhỏ, lời tựa cho bản đúc kẽm tác phẩm Kim Cang Kinh Tuyến Thuyết. Một quyển kinh này người người đều có, ai ai chẳng không. Nhưng do mê chân đuổi theo vọng, trái giác hợp trần, chẳng biết phản quán nội chiếu, đến nỗi chẳng thể tự thụ dụng. Vì thế phẩm Như Lai xuất hiện, trong kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: Lúc Như Lai thành chánh giác than rằng: Lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Trong đoạn mở đầu kinh này, do Ngài Tu Bồ Đề thấy oai nghi của Phật nên khen ngợi rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, khéo hộ niệm phó chúc các Bồ Tát. Muốn khiến cho pháp hộ niệm phó chúc được rạng rỡ trong thế gian, nên hỏi rằng: Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm nên trụ như thế nào? Nên hằng phục cái tâm như thế nào? Hai câu này chính là yếu chỉ của hộ niệm phó chúc vậy. Như Lai lấy chuyện làm cho tất cả hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới đều được nhập vô dư niết bàn để được diệt độ, nhưng chẳng thấy có tướng chúng sanh để diệt độ, để đáp câu hỏi hàng phục. Lấy chuyện Bồ Tát đối với pháp hãy nên không trụ vào đâu, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí, để đáp câu hỏi nên trụ như thế nào. Lại nói, chẳng trụ vào sắc để sanh tâm, chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc pháp để sanh tâm, hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Lại còn khen ngợi sâu xa phước đức chẳng trụ vào tướng để bố thí. Nói phước đức ấy, lượng chẳng thể suy lường, giống như mười phương hư không vậy. Vì sao độ tận hết thảy chúng sanh lại nói là không thấy có chúng sanh được diệt độ? Là vì vô dư niết bàn chính là tánh thể sẵn có của chúng sanh. Do mê trái nên không biết, thoạt đầu chưa từng bị mất, được Bồ Tát chỉ dạy bèn hiểu rõ hạt châu trong chéo áo, đầu nằm ngay trên cổ. Đã hiểu rõ như vậy thì là xong rồi, chứ nào phải lại có. Chẳng qua chúng sanh tự tánh tự độ, há nào có ta là người độ, nào có người và chúng sanh được độ. Cũng như nào có tướng thọ giả để nhập vô dư niết bàn ư? Bốn tướng đã là không thì tam luân thể không, nhất đạo thanh tịnh. Do tam luân thể không, nhất đạo thanh tịnh nên vạn hạnh như mây nhóm, tâm không trụ vào đâu. Dẫu cho vạn hạnh như mây nhóm, thật ra không có một pháp nào để lập. Thấy tình và vô tình đều cùng một thật tướng, cho nên núi sông đại địa hoàn toàn hiển lộ thân pháp vương. Kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, chính là bằng chứng. Do vậy biết rằng Như Lai trí huệ đức tướng vốn tự đầy đủ, không thiếu không thừa, nhưng vì mê trái nên bỗng dưng huyễn khởi vọng tưởng chấp trước, đến nỗi trí huệ đức tướng bị ẩn mất chẳng hiện. Nếu chỉ suy xét đến cùng cực, xét xem vọng tưởng chấp trước này từ nơi đâu mà có, thì mây mù phủ kín bầu trời ắt sẽ triệt để tiêu diệt. Vầng mặt trời sẵn có sẽ hiển hiện toàn thể, lúc mây mù phủ kín mặt trời cũng chưa hề bị mất, lúc mây mù tan tác mặt trời cũng chưa hề có lại. Độ tận hết thảy chúng sanh mà chẳng thấy một chúng sanh nào được độ, chính là ý này. Ai thấy được lý này, hành được hạnh này, dùng không trụ vào đâu để sanh tâm, ắt thấy các tướng không có tướng. Người như thế thọ trì kinh này, vì người khác diễn nói dẫu chỉ 4, 3, 2, 1 câu thì phước đức của người dùng bảy báu đầy ắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí vẫn chẳng thể bằng được. Do một câu nhiễm vào thần thức, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Trụ vào tướng để bố thí thì quả báo ở nơi nhân thiên. Do vậy nói rằng, chỗ nào có kinh, chỗ ấy chính là tháp miếu. Kinh ở tại chỗ nào, chỗ ấy có đủ tam bảo. Vì vậy hết thảy thế gian trời người Atula đều phải nên cúng dường. Do người nói chẳng chấp vào tướng, như như bất động, dùng như như trí, khế hợp như như lý, Phật như, chúng sanh như, nhất như, vô nhị như. Nói cả ngày nhưng thật ra chưa từng nói, dù nín lặng không nói, cũng chưa từng chẳng nói. Do người ấy đi, đứng, nằm ngồi, qua lại, cúi ngửa, mặc áo, ăn cơm, giơ nắm tay, dựng ngón tay, không gì chẳng phải là vô dư niết bàn, bất sanh, bất diệt, là toàn thể đại dụng của vô trụ sanh tâm. Ruộng đất vượt ngoài kiếp, trăng gió nơi quê cũ, mặt người tự được, nào ai ngăn trở. Do vậy, ông bán củi nghe được một câu, liền được nối tổ truyền đăng lẫy lừng vũ trụ. Ông bán củi ở đây chỉ tổ Huệ Năng lúc làm tiều phu gánh củi đến bán cho ông trưởng giả. Khi nghe đọc kinh Kim Cang, ngài bèn ngộ chân tâm, phát tâm xuất gia. Người ta là trượng phu, mình cũng thế, chẳng nên tự khinh để rồi thua kém. Như vậy, người thọ trì nên phát đại bồ đề tâm như thế nào? Nên sanh tâm không trụ vào đâu như thế nào? Cuối triều đạo quan nhà Thanh, có vô trụ lão nhân Trần Trụ, xưa có huệ căn. Nhược quan, tức lúc 20 tuổi, bèn tụng kinh này. Đến ngoài 70, xem rộng các bản chú giải, gạn lọc lấy những nghĩa lý, tạo thành bộ Tuyến Thuyết. Dùng một sợi dây chẳng trụ vào tướng, để sâu dính lại triệt để. Câu chữ giản dị dễ hiểu, có ích cho hàng sơ cơ. Nếu nắm được chỗ chỉ quy từ sách này, thì đối với chú giải của Cổ Đức, đối với kinh của Như Lai, sẽ như mở được kho báu tùy ý thụ dụng. Hai anh em ông Giảng Chiếu Nam, Giảng Ngọc Giai ở Việt Đông, Quảng Đông, do mẹ mất, các thân hữu đến phúng điếu, ai nấy đều gửi những bài ai điếu liễn đối phúng viếng. Họ gom lại cho khắc in, đặt tên là Ai Tư Lục. Lại muốn vì mẹ làm lợi cho hết thảy, nên bèn cho đúc bản kẽm cuốn Kim Cang Kinh Tuyến Thuyết, in thành mấy ngàn cuốn, để cùng với bộ Ai Tư Lục dùng tặng các thân hữu đã phúng điếu để tạ ơn những lời chúc tụng hay đẹp. Một là mong cho mẹ được cao thăng phẩm sen, hai là mong cho thân hữu tăng trưởng thiện căn. Thật đúng là hiếu tử bất quỷ, vĩnh tứ nhĩ loại. Tạm dịch là hiếu tử chẳng cùng khốn, vĩnh viễn ban cho ngươi. Nếu kinh Kim Cang vô tướng, tịnh độ hữu tướng, hai pháp làm sao dung thông nhau được? Thì tôi nói, kinh Kim Cang dạy độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy tướng độ, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Đã dạy chẳng trụ vào tướng bố thí, thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cùng với vạn hạnh, không gì chẳng phải như vậy. Như thế, kinh Kim Cang chính là quy củ chuẩn mực cho con người hành khắp lục độ vạn hạnh, phổ độ hết thảy chúng sanh, chính là cương yếu của khắp hết thảy các pháp môn trong cả một đời giáo hóa. Ấy chính là ngay nơi tướng mà lìa tướng, sao không thể dung thông với tịnh độ cho được? Phàm pháp độ sanh, chỉ có mỗi tịnh độ thật là bậc nhất. Muốn sanh về tịnh độ thì phải tịnh cái tâm. Hễ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Dùng tâm thanh tịnh chẳng trụ vào tướng để niệm Phật, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật, vãng sanh Tây Phương, chứng vô sanh nhẫn, chính là lý sự quyết định chẳng thay đổi vậy. Nào còn ngờ gì nữa? Số 19 nhỏ, lời tựa tái bản bộ, tán lễ Địa Tạng Bồ Tát sám nguyện nghi. Tâm thể vốn tịnh, do căng trần mà trược niệm khởi lên. Phật tánh thường tồn, do mê trái nên phàm tình hừng hực. Do vậy, khiến cho sức tịch chiếu bị biến thành duyên tối tâm loạn động. Trong thường trụ, lầm chịu nỗi khổ sanh tử. Chấp trước ngủ ấm, chẳng biết rốt ráo đều là không, ngăn lấp nhất tâm, nào hiểu vốn chẳng thể được. Đắm nhiễm lục trần huyễn cảnh, đọa lạc đường khổ tam đồ. Dầu trải qua vi trần kiếp số, chẳng thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Do vậy, Đức Thế Tôn ta rủ lòng từ mẫn, nhân Địa Tạng Bồ Tát thưa hỏi, bèn nói pháp luân thập lực của Phật, để nghiến nát phiền hoặc thành tựu đạo khí. Do đấy, vứt bỏ ác pháp, đoạn trừ hết thảy vô y hạnh, tu trì thiện pháp, đầy đủ hết thảy hữu y hạnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân dạy có 10 hữu y hạnh luân và 10 vô y hạnh. Hữu y nghĩa là những hành nghiệp có thể nương nhờ vào. Dùng chữ luân với ý nghĩa giống như bánh xe lăn, nghiền nát hoặc nghiệp. Như vậy, hữu y hạnh luân là những hành nghiệp có thể đoạn phiền hoặc chứng bồ đề. Còn vô y hạnh là những hành nghiệp không thể nương tựa vì chúng tăng trưởng phiền não, vọng tưởng, chấp trước. 10 hữu y hạnh luân là 1. Đầy đủ lòng tin trong sạch, trọn tính tâm thanh tịnh. 2. Có đủ lòng hổ thẹn. 3. An trụ trong luật nghi, nhiếp thân khẩu ý, an trụ tịnh giới. 4. An trụ từ tâm. 5. An trụ bi tâm. 6. An trụ hỷ tâm. 7. An trụ xả tâm. 8. Có chánh quy y, y chỉ nơi tam bảo. 9. Đầy đủ tinh tấn, tùy thuận tu học, dũng mãnh siêng tinh. 10. Thường lạc tịch tịnh, lòng lắng tịnh, tư duy đúng lý, dứt các vọng tưởng. 10. Vô y hạnh là 1. Gia hạnh hoại, nhưng ý lạc không hư hoại. 2. Ý lạc bị hoại, nhưng gia hạnh không hoại. 3. Gia hạnh ý lạc đều hoại. 4. Giới hoại, nhưng kiến không hoại. 5. Kiến hoại, nhưng giới không hoại. 6. Kiến giới đều hoại. 7. Gia hạnh ý lạc, giới kiến đều không hoại, nhưng y chỉ vào sức bản ác. 8. Tuy y chỉ thiện hữu và có gia hạnh, nhưng ngu độn như dê câm, không phân biệt các sự lý, nghe thiện pháp nói là bất thiện pháp, chẳng lãnh ngộ được ý nghĩa. 9. Đối với các thứ của cải, thường không chán đủ, miệt mài theo đuổi nên tâm bị loạn. 10. Bị các bệnh tật bức bách nên cúng bái thần quỷ cầu chú thuật. Nhưng muốn đắc vô sanh pháp nhẫn thì phải sám trừ tội khiên đời trước. Nếu chẳng chấp vào ngũ ấm sẽ tự chứng được ba thân. Bên ngoài thì nhờ vào Phật lực, pháp lực, Bồ Tát thệ nguyện lực, trong nương vào sức thành kính, sức sám hối, sức tự tánh công đức, nên xương tội ngập trời bị tiêu diệt triệt để, bầu trời chân tánh sẵn có được hiển hiện toàn thể. Do vậy, biết rằng ba kinh thập luân, bổn nguyện, chiêm sát đều là vì Địa Tạng đại bi nguyện lực khiến cho chúng sanh côi cút không nơi nương cậy trong đời mạt, có chỗ nương cậy lớn lao. Trong Đại Tạng có ba bộ kinh: Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân Kinh, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh và Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh đều do Đức Địa Tạng khải thỉnh, Phật bèn nói pháp, hoặc do một vị Bồ Tát khác khải thỉnh, Phật bèn giảng diễn về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Ngẫu Ích Đại Sư đã chứng pháp thân, thừa nguyện tái lai, thoạt đầu thị hiện làm kẻ xiển đề, sau trở thành sứ giả Như Lai, một đời hạnh giải, lý sự viên dung. Suốt đời trước thuật, tánh tu cùng trọn đủ, Ngài muốn làm cho trược trí trở thành tịnh trí, bèn dựa vào ba kinh trên, soạn ra sám nghi, ngõ hầu biến phàm tâm thành Phật tâm, dùng thập luân để làm sáng tỏ sự tán thán sám hối. Gương báu đã mài, quang minh tự phát, mani đã gột rửa, bèn tuôn ra trân bảo. Thật có thể nói là diệu pháp để phản bổn hoàn nguyên, là đạo để đạt tâm này làm Phật vậy. Hoằng Nhất Thượng Nhân từ trước đã khâm phục trước thuật của Đại Sư, bèn cho khắc bản bộ sám nghi này để lưu truyền rộng rãi, khiến cho người có chí diệt hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng chân tâm sẵn có, trên nối tiếp huệ mạng Như Lai, dưới tạo thành điển hình cho đời sau đều được thọ trì vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Số 20 nhỏ, lời tựa khắc lại bộ Giảng Ma Biện Dị Lục. Người học đạo suy nghĩ lập hạnh đều phải chất trực, trung chánh, chẳng được có mảy may có tướng thiên vị, riêng tư lương lẹo. Nếu có chút thiên lệch, cong quẹo gì, thì sẽ như bàn cân không chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như thế chất gương chẳng sạch, chiếu các hình tượng khó có thể phân biệt tốt xấu. Sai chỉ hào ly, mất đi ngàn dặm, xoay vần sai lầm không thể ngăn dứt được. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương Như Lai đồng một đạo, nên thoát lìa sanh tử đều dùng trực tâm. Do bảo tâm là trực, tức ngay thẳng, nên từ địa vị đầu đến địa vị cuối, trong những địa vị trung gian, vĩnh viễn chẳng có tướng cong quẹo. Kinh Thư của Nho Gia nói, tâm con người khi gặp hoàn cảnh quyến rũ thì tâm đạo bị nhỏ đi. Hãy tập trung tư tưởng chuyên nhất, gìn giữ đạo tâm, giữ cho thiên tánh không đổi dời. Pháp Tạng, tức Hán Nguyệt Pháp Tạng, người sống vào cuối đời Minh, viết sách Ngũ Tông Nguyên, cực lực đề cao tông lâm tế, chỉ trích mạt sát các tông phái thiền khác, nhất là tông Tào Động, lập ra những dị thuyết, gây nên những tranh luận ồn ào cho đến tận đời Ung Chánh, hoàng đế nhà Thanh. Học trò của ông ta là Hoàng Nhẫn lại còn viết sách Ngũ Tông Cứu, cực đoan hơn nữa, coi bốn phái thiền còn lại đều là ngụy. Phái thiền của Pháp Tạng chủ trương phá chấp triệt để, nên ăn mặn uống rượu, không giữ giới luật, cũng không trở ngại gì, khiến cho các tôn đức tông lâm tế cũng phải quở trách. Pháp Tạng này đời trước vốn có linh căn, cho nên đời này giải ngộ và kiến địa đều chẳng nông cạn. Nhưng do cái gốc ngã mạn sâu xa, muốn làm bậc cao nhân thiên cổ đệ nhất, tự mình lập bừa ra những tông chỉ danh tướng, viết bộ Ngũ Tông Nguyên, những mong hậu học suy tôn ông ta, rốt cuộc trở thành tri kiến của tà ma ngoại đạo. Nếu như khi ấy cứ một bề vân giữ trực tâm trực hạnh, ắt sẽ thấy trong hội của Ngài Mật Vân không ai bằng được, đạo phong lừng lẫy, khó gì chẳng vượt trội các phương. Mật Vân, tức Ngài Mật Vân Viên Ngộ, sinh năm 1566, mất năm 1642, là vị cao tăng tông lâm tế đời Minh, ngài là con nhà nông, nhân đọc Lục Tổ Đàn Kinh liền hâm mộ Thiền Tông. Một ngày nọ, ngài nhìn đống củi có chỗ ngộ, bèn xuất gia với ngài Hữu Huyễn Chánh Truyền ở viện Long Trì vào năm 29 tuổi. Năm 1602, Chánh Truyền lên kinh đô, sư được cử làm giám viện chùa Vũ Môn. Một ngày nọ, đi qua núi Đông Quang, sư hốt nhiên đại ngộ, được ngài Chánh Truyền trao y bát vào năm 39 tuổi. Năm 45 tuổi, ngài được kế nhiệm trụ trì Tổ Đình Long Trì. Về sau, sư lần lượt trụ tại các chùa Thiên Thai, Hoàng Bá, Thiên Đồng, vân vân. Trước sau 30 năm, đại chấn Tông Phong, được xưng là Tổ Trung Hưng Tông Lâm Tế, đệ tử hơn 3 vạn người, nổi tiếng nhất là Đạo Mân, Thông Dung, Pháp Tạng, vân vân. Tổ Huệ Nguyên của Tông Hoàng Bá tại Nhật cũng là đệ tử của ngài Mật Vân. Sư tịch năm 1642 tại chùa Thông Huyền, thọ 77 tuổi. Tiếc là Pháp Tạng chẳng chú trọng thực ngộ thực chứng, lại mưu tính lập cách để mình được vượt trội hết thảy, khiến cho ngài Mật Vân 3 lần 7 lượt quở trách để uốn nắn ông ta. Con người chẳng phải là thánh hiền, ai không vướng lỗi? Nếu thật sự là người anh hùng quả cảm, sẽ tự hổ thẹn sám hối, biết lỗi sửa lỗi, cầu thật ngộ thật chứng, thì pháp mạch Lâm Tế, Như Lai Huệ Mạng sao không trực tiếp truyền thừa cho được? Lẽ đâu dựng cao tràng kiêu mạn, giữ dở che lỗi, khiến cho những gã học trò như Hoàng Nhẫn vân vân càng thêm cuồng vọng, phô phang ý kiến ức đoán của chính mình, viết sách Ngũ Tông Cứu, biến chánh thành tà, biến tà thành chánh, bán pháp bán tăng, tự lầm lầm người. So với Pháp Tạng lại càng sâu nặng gấp 10. Kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa, ôi đáng buồn thay. Đương thời Pháp Tạng Hoằng Nhẫn mặc tình tô vẽ, khiến cho môn đình rất thạnh, hàng sĩ đại phu đa phần thành ngoại hộ. Do vậy, những tà thuyết lầm lạc trong các bộ ngữ lục Ngũ Tông Nguyên, Ngũ Tông Cứu của cha con họ đều được đưa vào Đại Tạng. Đến năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733, Thanh Thế Tông muốn tuyển chọn ngữ lục, đọc khắp các trước tác của họ, biết họ mang ý kiến lầm lạc đến nỗi làm mù chánh nhãn của người khác, vua bèn truyền hủy sạch những bản ấy. Lại sắc truyền các tùng lâm trong thiên hạ, phàm có sách hay ván in sách ấy phải hủy trừ cho hết. Nếu giấu giếm bị phát giác sẽ kết tội phạm luật. Vua lại sợ có người bị trúng độc sâu xa không thể ói ra hết được, do sách Ngũ Tông Cứu cuồng vọng trái nghịch quá mức. Nhà vua bèn trích lục hơn 80 điều từ sách ấy, vạch trần phê phán từng điều, truyền đưa vào Đại Tạng, hồng mở con mắt chánh cho người, báo ân Phật, ân Tổ. Nhưng do muôn vàng điều không rảnh rỗi, đến mùa xuân năm Ung Chánh thứ 13, tức năm 1735, mới hoàn thành bản cảo, chưa sửa chữa hoàn chỉnh, xe rồng đã lên làm khách cõi trời. Vua Cao Tông, tức Càn Long kế vị, mới cho khắc ván. Chỉ vì chẳng giao phó cho người thông hiểu, nên với những chữ viết giả tá theo lối chữ Thảo, đa phần sửa thành lối chữ Chân Phương. Chẳng hạn như chữ vị nghĩa là nói, sửa thành chữ vị nghĩa là vì, nhiều đến hơn cả 100 chỗ. Những kinh sách được Thế Tông khắc in đều giảo chánh, đối chiếu tinh xác nghiêm cẩn, chỉ có mình sách này sai ngoa quá nhiều. Do vậy biết sách ấy được khắc sau khi nhà vua đã lên làm khách cõi trời. Hơn nữa, mùa xuân năm Ung Chánh thứ 13, khởi công khắc ván Đại Tạng Kinh, vua đã truyền dụ đem sách này nhập tạng để lưu thông, nhưng rốt cuộc không nhập là vì Cao Tông lên ngôi chưa lâu, chuyên lo chánh trị, không rảnh đề xướng. Còn những hàng tăng tục khác thì do đồ đảng của Pháp Tạng quá đông, nên đều sợ nếu đề xướng nhập tạng sách này ắt phải chuốc họa, do vậy gác lại không bàn đến, cho nên không nhập. Bản ván khắc sách của triều đình được giữ trong đài nội, trừ phi hoàng đế hạ chỉ, không cách nào ấn loát được. Vì thế sách này chẳng được lưu truyền trong đời. Nhưng pháp bảo này ắt có thần vật thủ hộ, khiến cho sách được giấu kín đã lâu lại xuất hiện, được lưu truyền rộng rãi. Nhân duyên này được ghi đầy đủ trong lần in thạch bản. Nay tính khắc lại bản gỗ, bèn lắng lòng giảo duyệt, hồng khôi phục lại bản lai diện mục cho tác phẩm của Thế Tông. Cư sĩ Ưng Quý Trung nguyện bỏ tiền khắc lại, nên tôi bèn viết lời tựa nêu rõ đầu đuôi để thuật cùng người thông suốt trong mai sau. Phàm muốn liễu sanh thoát tử, ắt phải thật chứng. Nếu chỉ ngộ chưa chứng thì phiền hoặc vẫn còn, phải nỗ lực vô cùng. Nếu có thể khăng khăng dốc sức trải duyên rèn luyện, tâm luôn giác chiếu thầm phù hợp thánh trí, phàm tình nhân ngã thị phi sẽ không do đâu khởi được. Nếu chẳng gắn giác chiếu, phàm tình vẫn cứ lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ ngộ nhập mê sẽ khó thể tránh khỏi. Như người tỉnh ngủ không ngồi dậy, hồi lâu sau lại ngủ tiếp. Cổ nhân nói, đại sự đã sáng tỏ như chôn cha chôn mẹ. Ý nói đã ngộ rồi thì càng phải nghiêm túc tu tập, như con làm đám ma cho cha mẹ, chẳng dám khinh thường đãi bôi chút nào. Chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ sợ lại mê. Phải biết người đoạn hoặc không còn phàm tình, đã không còn phàm tình nào còn có sanh tử. Người đại ngộ dầu ngộ bằng chư Phật, nhưng hoặc chưa đoạn trừ thì phải niệm niệm giác chiếu, hầu tránh khỏi dùng phàm tình xử sự. Cha con Pháp Tạng Hoằng Nhẫn tuy ngộ xứ cao sâu, nhưng chỉ vì ngã mạn quá đáng nên đến nỗi hoàn toàn bị vùi lấp trong tình kiến nhân ngã, lại toan muốn làm bậc cao nhân đệ nhất nối tiếp huệ mạng Phật, đến nỗi một phen lầm lẫn vĩnh viễn lầm lạc, không sao quay lại được. Dốc cạn trí lực chỉ thành thân phận một kẻ tầm thường, chẳng đáng buồn ư? Như Lai biết sâu xa chúng sanh đời mạt phiền hoặc khó đoạn, nên riêng mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hầu cận Di Đà, theo gót hải chúng. Từ đấy phá trọn vô minh, triệt chứng tự tâm, thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Nếu như Pháp Tạng Hoằng Nhẫn biết được điều này, ắt sẽ thượng phẩm thượng sanh, chứng vô sanh nhẫn, hiện đủ mọi sắc thân, rộng độ quần mê, đâu đến nỗi bóng bẫy màu mè, mong được hư danh vượt Phật trội tổ, muốn lưu danh thơm trăm đời. Lúc bị người sáng mắt thấy thấu suốt, bèn lộ tiếng tà ma ngoại đạo, để tiếng xấu muôn năm. Ô hô buồn thay!